Ngài nói là ngày hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2015, Phật lịch 2559. Và những cái bài pháp thoại mà Ngài giảng cho chúng ta nghe là liên quan đến cái bài pháp thoại mà Đức Phật giảng cho cái vị trời Suddhama, nghe để làm sao mà có thể vượt qua được những cái sự bất toại nguyện, không có vui, và có thể có được một cái đời sống hạnh phúc. Thì Đức Phật có giảng cho cái vị trời này nghe là phải, thứ nhất là phải làm, phải thu thúc cái lục căn. Thì Ngài Thiền Sư cũng đã giảng chi tiết cho chúng ta nghe rồi. Và trong bốn cái loại mà thu thúc lục căn đó thì Ngài cũng đã giảng cho chúng ta nghe trong hai cái bài pháp thoại vừa qua. Và cũng trong cùng một cái bài pháp thoại mà Đức Phật giảng cho cái vị trời đó nghe, thì Đức Phật có nhắc đến một cái yếu tố thứ hai mà một người cần phải phát triển để có thể vượt qua được những cái sự đau khổ, những cái sự sợ hãi. Đó là cái tiếng Pali gọi là tapasa. Tapasa có nghĩa là cái sự tinh tấn, và sự tinh tấn của một cái người can đảm. Và cái tinh tấn này có thể làm đốt cháy những cái phiền não, có thể làm đốt cháy tất cả những cái bợn nhơ của tâm. Thì ở đây cái sự tinh tấn dũng cảm này, cái sự tinh tấn mà có thể đốt cháy được những cái phiền não, thì có một cái được gọi bằng tiếng Pali là Samma Pranada Indriya. Thì đây là một cái yếu tố của cái sự tinh tấn. Và cái loại tinh tấn này thì nó gồm có bốn loại. Thứ nhất là cái tinh tấn mà để ngăn ngừa những cái bất thiện nghiệp mà nó chưa có sanh khởi. Đó là tinh tấn để mà ngăn ngừa những cái bất thiện nghiệp sanh khởi. Cái thứ hai là cái tinh tấn để mà vượt qua những cái bất thiện nghiệp mà đã sanh khởi. Cái thứ ba là tinh tấn mà để phát triển những cái thiện nghiệp mà chưa có sanh khởi. Và cái thứ tư là tinh tấn để làm tăng trưởng những cái thiện nghiệp mà đã có. Thì như vậy, cái yếu tố tinh tấn này nó có bốn cái công năng đó. Và sự tinh tấn là rất là cần thiết để mà chúng ta phải có nếu mà chúng ta muốn phát triển chánh niệm một cách liên tục. Nếu mà chúng ta muốn phát triển chánh niệm liên tục từ lúc mà chúng ta thức dậy cho đến lúc mà chúng ta đi ngủ suốt ngày như vậy, thì chúng ta phải cần cái sự tinh tấn đốt cháy phiền não này. Cái sự tinh tấn, tiếng Pali còn một cái chữ khác gọi là Viriya. Thì Ngài giảng là Viriya cũng được đồng nghĩa với cái chữ Virasa Bahavo. Virasa là một người can đảm, Bahavo là một cái bản tính, đây là bản tánh. Đây là một cái bản tánh của một người can đảm. Thì hay là một cái chữ khác gọi là Virasa Kamma, là đây là những cái hành động mà chỉ có làm được bởi những cái người can đảm. Thì khi mà chúng ta hành thiền mà chúng ta có Viriya, có cái sự tinh tấn, chúng ta không có hèn nhát, chúng ta dũng cảm, chúng ta phát triển chánh niệm một cách liên tục từ lúc mà chúng ta thức dậy cho đến lúc mà chúng ta đi ngủ. Người bình thường thì họ không có thể nào làm như vậy được. Chỉ có những người can đảm mới dám làm cái chuyện đó. Nguyên một ngày phát triển chánh niệm liên tục, lúc ngồi, lúc đi, Trong lúc làm tất cả những cái động tác trong ngày, người thiền sinh đều có chánh niệm. Người thiền sinh giữ chánh niệm trong mọi lúc. Làm như vậy, người bình thường thì không làm được. Thì khi mà người thiền sinh làm được như vậy, thì hãy hoan hỷ với cái lòng dũng cảm của mình. Bằng cách chúng ta phát triển chánh niệm một cách liên tục, thì chúng ta mới phát triển được cái sự định tâm. Và từ đó chúng ta mới kinh nghiệm được các cái tuệ minh sát từng cấp bậc một. Khi mà chúng ta làm được như vậy, thì chúng ta hãy hoan hỷ là chúng ta là cái người can đảm như vậy. Chúng ta có thể tự nói rằng tôi đã làm, đã có những cái sự cố gắng dũng mãnh, cái cố gắng đốt cháy phiền não. Và cái sự cố gắng này chỉ có được nơi những cái người mà can đảm. Đó là cái ý nghĩa của cái chữ Viriya. Và cái sự tinh tấn này thì nó chia ra làm hai loại, hoặc là nó có hai cái đặc tính. Cái đặc tính thứ nhất là hỗ trợ, hay là tiếng Pali gọi là Uppasampanna. Cái đặc tính hỗ trợ này là nó giúp, nó hỗ trợ cho những cái tâm và tâm sở đi kèm theo. Cái đặc tính thứ hai gọi là làm mạnh lên, hay là tiếng Pali gọi là Pekaha, làm mạnh lên. Cái sự tinh tấn nó làm cho cái tâm và tâm sở mạnh mẽ hơn. Thì cái về cái đặc tính mà hỗ trợ, thì có một cái ví dụ như là một cái nhà cũ gần sụp đổ rồi, thì cần phải có cái sự hỗ trợ của những cái sườn nhà, những cái cột nhà thật là vững chắc. Thì nhờ như vậy mà cái nhà cũ này nó mới có thể nó đứng vững được. Thì cũng tương tự như vậy, người thiền sinh cần phải có một cái sự hỗ trợ trong cái sự thực tập của mình. Và cái sự hỗ trợ đó có được từ cái sự tinh tấn dũng mãnh. Và nhờ cái sự tinh tấn dũng cảm này mà người thiền sinh có thể phát triển được cái tâm định, có thể kinh nghiệm được các cái tầng tuệ minh sát. Và nhờ như vậy mà làm tăng trưởng những cái thiện nghiệp hay là những cái phước báo. Thì như vậy, cái sự tinh tấn này, Viriya, còn được gọi là Uppasampanna, hỗ trợ. Đối với cái đặc tính thứ hai là cái đặc tính mà làm cho cái tâm và tâm sở nó mạnh hơn. Thì một cái thí dụ là ở trong một cái trận chiến, nếu mà những cái người lính đi đầu mà yếu thì cần phải có cái sự giúp đỡ, chẳng hạn như là giúp đỡ đạn dược hay là giúp đỡ thêm lính, thì làm cho cái những cái người lính mà đi tiên phong đó họ mạnh mẽ hơn. Mà nếu mà những cái hàng tiên phong mà mạnh mẽ hơn thì mới có thể đánh bại được quân địch. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà cái tâm của người thiền sinh mà trở nên yếu, thì cái tâm đó cần phải có cái sự trợ giúp để tăng cái sức mạnh lên. Và nhờ cái sự trợ giúp đó mà mới có thể đánh bại được những cái phiền não. Thì đó là hai cái đặc tính của cái sự tinh tấn dũng mãnh hay là Viriya. Thì ở trong sách có định nghĩa tinh tấn qua ba cách, tức là định nghĩa bằng đặc tánh, công năng và cái sự biểu hiện. Thì một cái đặc tánh của Viriya là cái sự chịu đựng, cái sự kiên nhẫn. Thì khi mà người thiền sinh gặp phải cái sự đau đớn, cảm thấy khó chịu, bồn chồn, thì phải cần cái sự tinh tấn dũng mãnh này. khi mà phải đối diện với những cái khó khăn ấy. Hoặc là khi mà một người thiền sinh ngồi thiền một tiếng đồng hồ mà cố gắng không có chuyển chân, thì muốn như vậy phải có sự cố gắng. Và khi mà gặp phải những cái cảm giác khó chịu mà cố gắng ngồi không có thay đổi cái tư thế, thì người thiền sinh cần phải có cái sự cố gắng dũng mãnh đó. Nhờ như vậy người thiền sinh mới có được cái sự chánh niệm liên tục. Và cái công năng của Viriya là hỗ trợ, và nó hỗ trợ cho cái người thiền sinh làm những cái việc thiện. Nếu mà không có Viriya hỗ trợ, không có sự tinh tấn hỗ trợ, thì những cái thiện nghiệp hay là những cái phước báu sẽ sụp đổ. Người thiền sinh không có làm được, không có cái sự sức mạnh để mà phát triển những cái thiện nghiệp. Một vài thiền sinh khi mà hành thiền thì mệt mỏi, nhất là lúc mà về đêm. Và cái sự tinh tấn nơi cái người thiền sinh ấy yếu đi, cho nên người thiền sinh mới gặp phải những cái sự đau đớn, không có chịu nổi. Đó là vì cái sự tinh tấn bây giờ nó đã yếu đi, cho nên nó làm cho cái tâm lực của cái người thiền sinh đó yếu đi. Và vì vậy mà cái tâm thấy mệt mỏi. Nhưng mà lại có một số các thiền sinh khác có thể hành thiền nguyên ngày, luôn cả đến lúc mà về phòng, lên trên giường đi ngủ cũng vẫn tiếp tục hành thiền trong lúc ngủ. Một số thiền sinh khác thì lại lo lắng quá mức với cái sức khỏe của mình, nghĩ rằng cái số lượng giờ ngủ không đủ. Nhưng mà lại có những thiền sinh khác dũng cảm hơn, ngủ ít, dành thì giờ để mà phát triển chánh niệm, và luôn cả trong lúc ngủ cũng cố gắng thực tập hành thiền. Một vài thiền sinh tối chỉ có ngủ 3-4 tiếng, tuy nhiên khi mà sáng thức dậy thì vẫn cảm thấy rất là khỏe khoắn, hành thiền tiếp. Đối với các thiền sinh ấy, những cái sự tinh tấn Viriya thật là mạnh mẽ, là một người can đảm. Cho nên nhờ cái sự tinh tấn đó mà nó hỗ trợ cho cái thân và cái tâm. Đó là cái công năng của Viriya, của cái sự tinh tấn dũng mãnh. Thì khi mà một người mà có cái loại tinh tấn dũng mãnh này, thì cái trạng thái của tâm của cái người đó không có thấy mệt mỏi. Cái biểu hiện của cái sự tinh tấn dũng mãnh là nó làm cho cái người đó không có thấy mệt mỏi, có thể tiến tới. Sự tinh tấn thì chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cái khởi đầu, Arambha Dhatu. Thì chẳng hạn như là khi mà chúng ta bắt đầu trong ngày, chúng ta bắt đầu hành thiền, thì chúng ta có một cái nguyện. Chúng ta nói rằng ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng dũng mãnh để mà phát triển chánh niệm. Và cái người thiền sinh đó tinh tấn, cố gắng tinh tấn để mà hành thiền cái lúc buổi sáng sớm. Thì đây là cái loại tinh tấn khởi đầu. Nhưng mà khi mà hành thiền cho đến một thời gian thì cảm thấy mệt mỏi, hay là cảm thấy bức rứt vì cơn đau, hay là khó chịu vì cái tâm nó đi đó đây, hoặc là có những cái sự khó khăn khác, Rồi vì như vậy mà người thiền sinh cảm thấy thất vọng và cảm thấy lười biếng. Thì khi mà cái trạng thái này nó xảy ra thì người thiền sinh cần cái sự tinh tấn, cái loại thứ hai là cái loại tinh tấn mà để vượt qua cái sự lười biếng và làm tăng trưởng cái tinh tấn của mình đang có. Thì đây là gọi là Nekama Dhamma, là cái loại tinh tấn mà để vượt qua cái sự lười biếng. Khi mà vượt qua được cái sự lười biếng xong thì người thiền sinh cần phải có một cái sự tinh tấn khác. Tại vì nếu không là cái tâm nó sẽ đứng lại một chỗ, không có muốn đi tới. Thì cái loại tinh tấn thứ ba này là cái tinh tấn mà không có đứng lại. Nó giúp cho cái người thiền sinh tiếp tục hành thiền cho đến khi mà đạt được cái mục đích của mình. Là cái loại tinh tấn kiên trì huân tập cho đến khi mà đạt được mục đích. Thì cái người thiền sinh khi mà hành thiền thì sẽ thấy các cái loại tinh tấn này, kinh nghiệm các cái loại tinh tấn này, và nó là cái sức mạnh để nó đẩy cái người thiền sinh để đi tới, có thể đối diện với tất cả những cái sự khó khăn trong khi mà mình phát triển chánh niệm một cách liên tục. Thì như vậy thì Viriya, sự tinh tấn dũng mãnh, nó biểu hiện như là một cái lực đẩy. Và khi mà chúng ta muốn có cái sự tinh tấn dũng mãnh này thì chúng ta cần phải có một cái nó gọi là cái cảm giác thôi thúc, hay là một cái cảm giác cấp bách. Đây là một cái cảm giác mà nó thôi thúc là vì mình có cái sự sợ hãi. Mà cái sự sợ hãi này nó dựa trên cái sự hiểu biết, hoặc là cái sự sợ hãi dựa trên cái sự thật. Mà khi mà mình có cái cảm giác thôi thúc cấp bách này thì mình sẽ tinh tấn hơn. Cái chữ Pali gọi là Samweka. Samweka có nghĩa là cái sự hiểu biết mà đi kèm theo với lại cái tâm mà cảm thấy hổ thẹn đối với những cái việc bất thiện. Thì khi mà chúng ta có cái Samweka, hay là cái cảm giác mà khẩn cấp này, thì là chúng ta sẽ cố gắng nhiều hơn, chúng ta sẽ tinh tấn mạnh mẽ hơn. Và có 8 cái điều kiện mà để cho chúng ta có thể có được cái cảm giác thôi thúc này. Cái thứ nhất là hồi tưởng lại, nghĩ lại đến cái sự sanh, thấy cái sự sanh nó ghê sợ như thế nào. Cái thứ hai là hồi tưởng lại cái sự già. Khi mà một người mà vừa mới sanh ra thì không bao giờ mà trẻ đi, cứ lúc nào cũng mỗi ngày mỗi già đi. Thật là đáng sợ khi mà chúng ta nghĩ như vậy. Và cái thứ ba là bệnh. Cái thân này là lúc nào cũng sẽ bệnh, dù cho chúng ta có chăm sóc nó đến như thế nào đi chăng nữa, một ngày nào đó cái thân này sẽ bệnh. Dù cho chúng ta ăn rất đồ ăn tốt, chúng ta tập thể dục, chúng ta giữ gìn sạch sẽ vân vân, nhưng mà cái thân này cũng sẽ rồi sẽ bệnh. Và cái thân này sẽ bị hoặc là bệnh này hoặc là một bệnh khác. Thì khi mà nghĩ đến cái sự bệnh tật thì rất là đáng sợ. Thì chúng ta sẽ có cái cảm giác là thôi thúc cấp bách để mà hành thiền. Hoặc là chúng ta hồi tưởng lại một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ chết. Chúng ta sanh ra, chúng ta già, chúng ta bệnh, rồi chúng ta chết. Rồi chúng ta lại sanh ra, lại già, lại bệnh, lại chết. Cứ đi luân hồi như vậy, thật là đáng sợ. Thì cái trạng thái của cái tâm mà thấy như vậy, thì có cái cảm giác khẩn cấp như vậy, thì nhờ đó mà sẽ có cái sự cố gắng tinh tấn để mà hành thiền. Hoặc là chúng ta hồi tưởng là lại là trong một cái kiếp nào đó, nếu mà chúng ta không có làm những cái việc thiện, chúng ta không có bố thí, không có hành thiền, vân vân, mà chúng ta lỡ mà chúng ta phải tái sanh vào bốn cái khổ cảnh, chẳng hạn như nếu mà chúng ta phải tái sanh vào cái cảnh súc sanh, thì ở cái cảnh giới này không có cái cơ hội nào để chúng ta phát triển chánh niệm, không có cơ hội để cho chúng ta làm những cái thiện nghiệp như là bố thí, trì giới, vân vân. Mà nếu mà chúng ta không có làm những cái thiện nghiệp, không có phước báo, thì không có cách gì mà chúng ta lại tái sanh vào cái nhàn cảnh. Thì đây là một cái cảm giác rất là sợ hãi. Và nhờ cái cảm giác sợ hãi này mà nó đưa đến một cái cảm giác là khẩn cấp. Nếu mà chúng ta xem xét lại những cái đời sống, những cái kiếp sống trước, cũng cảm thấy rất là sợ hãi. Nhìn trong cái kiếp này, chúng ta gặp những cái trường hợp lúc lên, lúc xuống, lúc thăng, lúc trầm, đầy những cái sự khó khăn. Trước, những cái kiếp trước nó cũng như vậy, những kiếp sau nó cũng như vậy. Chẳng hạn như để mà chúng ta có được cái sự sống còn, chúng ta phải làm việc rất là cực nhọc, làm việc suốt ngày để mà có thể có được cái miếng cơm, có được cái nhà ở. Chúng ta phải thức dậy sớm, đi làm cực nhọc. Thì cứ nếu mà chúng ta cứ nghĩ như vậy, cứ làm như vậy, rồi đến qua kiếp sau lại cũng tiếp tục như vậy, một kiếp sau nữa cũng tiếp tục như vậy, thì thấy thật là đáng sợ. Thì từ đó chúng ta sẽ có được cái cảm giác khẩn cấp để mà hành thiền. Thì như vậy, bằng cách là chúng ta quán tưởng đến 8 cái yếu tố đó, là già, là sanh, lão, bệnh, tử, những cái kiếp trước, những cái kiếp sau, những cái sự khó khăn để mà có thể sống còn, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là sợ hãi. Sợ hãi về những cái sự thật của đời sống. Và nhờ đó chúng ta sẽ có cái sự tinh tấn để mà hành thiền. Và như vậy, để mà chúng ta có thể đạt được cái nơi mà chấm dứt tất cả những cái sự đau khổ, nghĩ đến đó mà chúng ta phải cảm thấy hoan hỷ, cố gắng mạnh mẽ để mà có thể đến được cái nơi đó. Nhưng mà không có cách gì mà chúng ta đến được cái nơi mà tất cả những cái sự đau khổ chấm dứt, hay là còn gọi là niết bàn, bằng cách là chúng ta hành thiền một cách hời hợt yếu đuối. Chẳng hạn như có một số thiền sinh khi mà hành thiền thì cố gắng rất nhiều trong lúc ngồi, nhưng mà sau đó thì lại không có chánh niệm trong cái lúc mà đi kinh hành. Người thiền sinh ấy đi về phòng ngủ một giấc, hay là đi ra uống một ly nước, không có chánh niệm liên tục. Cái sự cố gắng không có liên tục không phải là cố gắng của một người dũng cảm. Cái sự cố gắng đó không có đủ để mà có thể cho người thiền sinh đó kinh nghiệm được một cái trạng thái cao tột, một cái trạng thái cao thượng của niết bàn. Cho nên nếu mà chúng ta muốn kinh nghiệm được một cái trạng thái cao thượng, chúng ta phải khôn, chúng ta phải cố gắng thật nhiều. Thì Ngài Mahasi có một cái sánh dụ. Ngài nói nếu mà chúng ta làm cực nhọc một ngày để mà chúng ta có thể hạnh phúc một tháng, thì chúng ta phải hoan hỷ chúng ta làm. Nếu mà chúng ta làm một tháng với một cái sự cố gắng dũng mãnh để mà đạt được một cái sự hạnh phúc vui vẻ cho một năm, thì là chúng ta sẽ cố gắng làm. Nếu mà chúng ta khôn ngoan thì chúng ta sẽ làm. Nếu mà chúng ta phải cố gắng làm cho một năm để mà chúng ta có thể thụ hưởng được nguyên một đời, thì như vậy là xứng đáng, thì chúng ta phải cũng làm. Thì cũng tương tự như vậy, nếu mà chúng ta tinh tấn dũng mãnh trong một cái khóa thiền, mà nhờ đó mà chúng ta có thể kinh nghiệm được cái nơi mà chấm dứt tất cả những cái sự khổ đau, thì đó là một cái sự trao đổi mà chúng ta nên làm. Nó xứng đáng để mà chúng ta làm. Thì như vậy, nếu mà chúng ta thật sự, chúng ta sợ cái sự thật về đời sống nó rất là ghê gớm, thì chúng ta phải làm, chúng ta phải cố gắng tinh tấn rất là nhiều để mà có thể vượt qua được những cái sự đau khổ. Và cái trạng thái mà cao thượng đó chỉ có được đối với những ai mà có cái sự tinh tấn dũng mãnh, không có được cho những ai mà có cái sự tinh tấn yếu đuối. Cho nên các thiền sinh cần phải tinh tấn dũng mãnh suốt ngày, từ lúc mà thức dậy cho đến lúc mà đi ngủ. Nhờ như vậy mà người thiền sinh mới có thể kinh nghiệm được cái sự hạnh phúc thật sự. Có một vị thiền sinh hỏi thiền sư rằng phải hành thiền bao lâu thì mới kinh nghiệm được, mới đạt được cái mục đích của mình. Thì ngài nói rằng có thể là 3-4 ngày thì có thể đạt được một cái tầng tuệ minh sát nào đó, nếu mà cái người đó thật sự nỗ lực, tinh tấn, dũng mãnh bằng cách hành thiền giữ chánh niệm liên tục trong nguyên ngày. Và với cái điều kiện đó, người thiền sinh có thể kinh nghiệm được cái tuệ minh sát trong 3-4 ngày. Do đó chúng ta phải có cái sự tinh tấn dũng mãnh để mà chúng ta có thể đạt được cái mục đích của chúng ta. Thì đó là cái bài kinh mà Đức Phật giảng cho cái vị trời Suddhama nghe, là phải có một cái sự tinh tấn dũng mãnh, một cái tinh tấn mà có thể đốt cháy được những cái phiền não. Cái tinh tấn gọi là Sammapadana Viriya, đốt cháy cái phiền não. Vì phiền não là cái nguyên nhân của tất cả những cái sự đau khổ của chúng ta. Và ngài thiền sư chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây. Ngài cầu mong là các thiền sinh có thể phát triển cái sự tinh tấn dũng mãnh và kinh nghiệm được những cái tuệ minh sát trong từng cấp bậc, cho đến khi mà đạt được đạo quả và niết bàn ngay trong kiếp sống này.